Sự hiểu biết về cha. Tác giả Minh Tử. Cha là gì? Cha là con trai của ông nội, là ông nội của con bạn. Cha là người đàn ông đã cùng với mẹ bạn cho chúng ta cuộc đời. Đối với chúng ta, cha vừa rất thân quen nhưng cũng rất xa lạ đến mức những đứa con hoàn toàn không hiểu được trái tim và tình thương tha thiết của cha. Tôi thường nghe nói, tình yêu thương của cha mẹ dành cho con là vô biên, nhưng con cái đối với cha mẹ lại hay tính toán. Tôi không biết câu này chính xác đến độ nào, nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu người cha đáng thương, đã nếm trải mọi niềm đau và sự cay đắng trong cuộc đời, cũng chỉ vì con. Họ có thể hy sinh tất cả, kể cả bản thân mình, để cho con được hạnh phúc. Có một độc giả nhỏ đang nằm ở bệnh viện Nam Kinh đã từng viết thư cho tôi. Khi bạn trẻ đó mổ, tôi có đến. Sau khi nó được đưa vào phòng mổ, thì người cha như bị ngây đi, đứng sững ở hành lang bệnh viện cả 5 giờ đồng hồ, lặng im nín thở, bất động như thế. Chiều tối, đứa con được để trên băng ca, đưa ra phòng hồi sức. Khi đứa con bất ngờ xuất hiện trước mặt ông, người cha 48 tuổi này bỗng nhiên ngã xuống đất hôn mê. Bác sĩ phải lập tức đưa ông đi cấp cứu, vừa bận lo cho bệnh nhân mới phẫu thuật xong, lại phải lo cứu chữa cho người cha, cả bệnh viện nhốn nháo cả lên. Người cha ấy xuất thân từ quân nhân, ông đã chứng kiến nhiều cảnh đời, xúc cảm tưởng đã chai lì, nhưng lúc này đây nhìn đứa con thân yêu, ông đã không kềm chế được mình. Sau sự việc ấy tôi hỏi ông cũng không thể giải thích tại sao, nhưng ông thật sự không thể chịu được khi nhìn thấy con mình phải chịu đau đớn như thế. Người cha như thế không phải chỉ có một người. Tôi đã từng chứng kiến cảnh một anh công nhân trẻ họ Đào ở một bệnh viện khác. Trong lúc thi công công trình, không cẩn thận, anh đã ngã từ trên lầu cao xuống và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh ta hôn mê mười mấy ngày liền. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy một người tóc bạc trắng trước mặt, anh ta bèn hỏi, ông là ai? Người đàn ông ấy trả lời, ta là cha con. Anh ta vắt óc suy nghĩ nhưng không thể nào nhớ nổi đây là cha mình. Trong trí nhớ của anh, cha anh không già, tóc vẫn còn đen nhánh. Anh đâu biết rằng trong lúc anh đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, thì người cha chưa đến 50 tuổi của anh lo lắng đến bạc cả đầu. Lúc nhỏ tôi thường nghe bà ngoại kể chuyện Ngũ Tử Tư qua Thiệu Quan. Sau một đêm tóc bạc trắng, tôi cho rằng bà ngoại đã thêm thắt vào câu chuyện, nhưng khi nhìn thấy cha của Tiểu Đào bạc trắng cả đầu, tôi mới tin là bà ngoại đã không lừa dối tôi. Một ngôi nhà nhỏ cách nhà tôi không xa có một anh thanh niên tàn tật tên Đới Tiểu Xuyên. Cha anh là một nhà báo lớn tuổi, ngay từ nhỏ đã cõng anh đi khắp nơi để tìm thầy thuốc. Một lần, ông cõng con qua nơi bùn lầy, người con cảm thấy tim cha mình đập rất mạnh, mồ hôi đổ ra như tắm. Anh ta giận mình tại sao lại vô dụng như thế, khiến cho cha phải vất vả vì mình. Bỗng nhiên anh nói, cha, quạt gió đến rồi. Nói xong, anh ta cố hết sức thổi phù phù sau gáy cha. Người cha cảm động, rơi nước mắt. Những giọt nước mắt ấy rơi xuống hòa vào bùn đất dưới chân ông. Sau này, mỗi lần nhắc đến chuyện ấy, đôi mắt ông lại sáng bừng lên niềm vui. Ông nói, ông thật có lỗi vì không thể chữa hết bệnh cho con. Tôi vẫn còn nhớ mãi câu chuyện có thật ở đường Sơn khi tôi đi phỏng vấn. Khi cơn động đất xảy ra, ngói đổ tường sập, một tảng xi măng từ trên cao rơi xuống, một cảnh tượng cảm động hiện ra trong một ngôi nhà. Đôi vợ chồng trẻ đang cố hết sức, cùng nhau đỡ một tảng xi măng lớn trên đầu, và họ kiên trì, sống chết giữ mãi, vì phía dưới họ là một đứa bé đang oe oe khóc. Sau khi đội cứu hộ đến đưa đứa bé ra, thì họ không còn đủ sức để chống đỡ tảng xi măng ấy nữa, và nó đã đổ ập xuống. Ai đã ban cho đôi vợ chồng trẻ sức mạnh ấy? Đó chính là đứa con của họ. Con cái chính là sự nối tiếp cuộc đời cha mẹ. Vì sự tiếp nối này, vì cuộc sống tốt đẹp của con, họ nguyện hy sinh cả mạng sống của mình. Trên thế gian này, còn có gì vĩ đại và cao cả hơn thế? Có lẽ vẫn còn những đứa con có cách nghĩ lệch lạc. Vừa mới bắt đầu sự sống, đã muốn tìm đến cái chết. Họ không biết trân trọng sự sống quý báu của mình. Vô tình hay cố ý giao sinh mạng của mình cho tử thần, dễ dàng phủi tay ra đi, nhưng đâu biết rằng họ đã đẩy cha mình vào nỗi đau vô tận. Một người bạn đồng nghiệp của tôi là một nhạc công có tiếng. Vợ ông mất sớm, ông và con nương tựa vào nhau để sống. Ông truyền cả nhiệt huyết và lòng đam mê âm nhạc của mình nuôi dưỡng con khôn lớn và đưa con vào nhạc viện. Đứa con ấy đã không phụ lòng mong mỏi của cha, nhanh chóng thích nghi với cuộc sống khẩn trương nơi nhạc viện. Không ngờ, trong một lần lao động nghĩa vụ, đứa con đã rơi từ trên cao xuống và tắt thở ngay lúc ấy. Viện trưởng kịch viện đã mời người cha đến hỏi ông có yêu cầu gì. Người cha đã nhiều lần bất tỉnh ấy lắc đầu, nói rằng chỉ muốn đến nơi con ông gặp nạn để xem thử. Đó là một đêm đông lạnh giá, viện trưởng kêu người mở cửa kịch trường, đưa ông ấy đến trước sân khấu. Người cha không kìm nén được nữa, liền ngã xuống ngay chỗ con ông đã ngã và không đủ sức để đứng lên. Cả kịch trường lặng đi, từng dãy ghế như những đợt sóng biển cuộn lên kêu gào cho nỗi đau, sự mất mát to lớn của người cha. Đến tận bây giờ, trong ngôi nhà ấy, căn phòng của chàng trai trẻ vẫn được giữ nguyên vẹn như xưa. Mỗi ngày đi làm, người cha đều đến trước cửa phòng nhẹ nhàng nói: "Tạm biệt con trai." Khi đi làm về, ông lại nói: "Con trai, cha trở về rồi đây." Lúc ăn cơm, chỗ mà người con thường ngồi vẫn để một chén cơm và đôi đũa. Nó như tâm sự với ông những gì đang diễn ra ở thế giới bên kia. Đã từ lâu rồi tôi không còn dám đi trên con đường cách nhà tôi không xa ấy. Không phải vì điều gì khác, chỉ vì tôi sợ nhìn thấy một người thường đứng đó đợi mọi người tan ca, nhìn dòng người và xe cộ qua lại đông đúc để đứng ngóng chờ, tìm kiếm đứa con đã sớm xa lìa ông. Con trai ông ấy là bạn tôi, chúng tôi cùng làm chung một công ty. Vào một đêm mưa bão, anh ấy đang đi trên đường thì đụng phải một sợi dây điện bị đứt. Thế là anh bị điện giật chết, không ai dám về báo hung tin này cho cha anh biết. Cuối cùng, tôi đành phải đi. Tôi nghĩ rằng ông sẽ đau khổ gào khóc, nhưng ngược lại, chẳng thấy giọt nước mắt nào rơi xuống. Tôi nghĩ có lẽ là người lớn tuổi, từng trải nhiều, nhìn thấy nhiều chuyện đau lòng, nên nước mắt ông cũng khô đi. Nhưng không lâu sau đó, người cha này mới lẩm bẩm một mình: "Không thể nào, không thể nào." Ông ấy không tin một thanh niên trai tráng khỏe mạnh như con ông bỗng nhiên lại chết. Ông cho rằng tôi đùa với ông. Tôi không biết Hai ông bà già ấy đã làm thế nào để vượt qua nỗi đau này mà chỉ nhìn thấy người cha ấy mỗi chiều đều ra đứng nơi đầu ngõ, mắt nhìn đăm đăm vào dòng người và xe cộ ngược xuôi. Có mấy lần ông bỗng nhiên cất tiếng gọi: "Xuống đi con trai, xuống đi, xuống đây với cha." Tất cả mọi người đều giật mình. 30 Tết, đường phố vắng tanh, người cha ấy vẫn đứng trong giá rét đợi con. Tôi rất muốn đến bên ông an ủi vài câu, nhưng chỉ đi được mấy bước rồi dừng lại. Tôi phải nói thế nào đây? Trên đời này còn có lời khuyên nào giúp ông vơi đi nỗi đau quá lớn ấy? Tôi lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng đau khổ của ông mãi đến khi màn đêm buông xuống, mãi đến khi tiếng pháo giao thừa vang lên khắp nơi. Anh bạn tôi đang ở dưới suối vàng. Anh có biết chăng, cha anh vẫn còn đang đợi anh trở về ăn buổi cơm đoàn tụ cuối năm. Nhưng cũng có không ít người con, vì bị thế giới hào nhoáng bên ngoài mê hoặc, có đứa thậm chí còn rơi vào vòng tù tội, gửi tuổi thanh xuân trong căn phòng giá lạnh. Đối với những người này, họ không hiểu gì, chỉ thấy cuộc đời vẫn còn dài, nhưng họ không nghĩ rằng những gì họ làm sẽ đem đến cho cha nỗi đau và sự bất hạnh to lớn dường nào. Trong khi đi viết tin, tôi đã gặp phải trường hợp một học sinh trung học bị bắt vì tội trộm cắp. Cha cậu ta và tôi là người quen cũ, nhưng ông ấy rất xấu hổ, không muốn gặp tôi. Ông ấy nhớ con đến phát điên, bất đắc dĩ lắm ông mới đến gặp tôi, nhờ tôi tìm cách giúp ông ấy vào tù thăm con. Tôi đồng ý, và hai cha con được trưởng trại giam đồng ý cho gặp nhau ở phòng số 2. Đó là một căn phòng nhỏ hình chữ nhật, hai đầu là cánh cửa sắt. Tuy thấy mặt, nhưng cách xa khoảng 10 mét. Dù vậy, cũng đủ khiến ông mãn nguyện. Đứa con nhìn thấy cha mình, liền kêu khóc thảm thiết nói rằng mình xui xẻo. Từng lời nói của nó như lưỡi dao cắt vào tim tôi. Nhưng người cha vẫn thản nhiên, không ngừng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Đứa con ấy đâu biết rằng, lần đầu tiên khi hay tin con bị bắt, ông cảm thấy như sét đánh ngang tai, và hai tai ông bỗng nhiên không còn nghe thấy gì nữa cả. Ông đã bị điếc. Điếc rồi thì làm sao nghe được con mình nói gì? Ông chỉ luôn miệng nói, ừ, con trai, còn giữ gìn sức khỏe nha. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên gương mặt xanh xao, thấm vào trong khóe môi. Tôi cho thằng bé ấy biết cha nó đã bị điếc. Ông ấy vừa nghe tin nó bị bắt mà trở nên như thế. Ngay lập tức nó quỳ xuống, một tay nắm chặt song sắt, cánh tay bị rạch một đường chảy máu, thấm ướt cả tay áo, cho thấy nó rất hối hận. Chàng thanh niên ấy bị đưa đến trại cải tạo ở nông trường Trường Giang. Cha nó mỗi tháng đều đi hơn 1000 cây số để thăm nó. Nông trường cách bến xe khoảng 10 km. Ông phải đi bộ cả tiếng đồng hồ. Một lần trên đường về nhà, không biết do trời mưa to quá hay do bị điếc mà ông không nghe thấy tiếng kèn xe. Ông bị xe tải đụng chết bên đường. Cũng không rõ đứa con khờ dại ấy có biết hay không. Ngạn ngữ Đức có câu: những người có thể nối liền điểm khởi đầu và điểm kết thúc của cuộc sống mới là người hạnh phúc nhất. Tôi muốn nói, điểm bắt đầu của cuộc đời bạn là do cha mẹ bạn tạo ra. Nó không chỉ thuộc về bạn, mà còn thuộc về cha mẹ bạn, thuộc về nhân loại. Người có thể kết nối cuộc đời mình với cuộc đời cha mẹ và cả nhân loại lại với nhau thì mới là người vĩ đại. Đường hầm. Tác giả Triệu Lâm. Đoàn tàu không sớm không muộn dừng ngay trong đường hầm. Toa đầu tiên đã chui ra khỏi đường hầm, còn toa cuối cùng vẫn chưa vào được bên trong. Đoàn tàu dừng lại ngoài ý muốn, mọi hành khách đều rất lo lắng, chỉ có một hành khách không những không tức giận mà ngược lại còn vui mừng. Không phải do toa tàu của anh ta sáng hơn những toa tàu khác, mà vì cha anh làm việc ở gần đường hầm này, mỗi lần nghỉ hè anh đều phải đi qua con đường này, nhưng tàu không dừng lại cho nên mấy năm rồi anh không có dịp gặp lại cha mình. Hành khách này nhoài người ra ngoài cửa sổ, gọi nhân viên trông coi toa tàu này đến hỏi xem xảy ra chuyện gì. Người nhân viên cho biết đường dây đầu đường hầm bị hư, tàu phải dừng lại ít nhất là 4 tiếng đồng hồ. Nói xong, anh ta quay người đi sang toa khác. Đối diện toa tàu có một phòng điện thoại, người hành khách này chạy xuống gọi điện cho cha. Người nhận điện thoại nói cha anh đang làm việc và cho anh số điện thoại nơi cha anh làm, vì vậy anh lại gọi tiếp đến nơi đó. Con khỏe không? Không biết làm thế nào mà thoáng chốc cha đã nhận ra giọng anh. Con đây cha à, xe lửa đến đây phải dừng lại đến 4 tiếng đồng hồ đó. Thật không may, người cha buồn rầu nói, cha phải làm thêm 4 tiếng đồng hồ mới được nghỉ con à. Cha không nhờ người khác làm thay được sao? Không được, công việc rất gấp, có lẽ cha phải nghĩ cách khác thôi. Hành khách gác ống nghe lên, vừa lúc ấy nhân viên xe lửa vừa từ trong đường hầm đi tới. Còn 2 tiếng nữa tàu chạy đó. Anh ta nói. Sao? Còn có 2 tiếng nữa thôi hả? Hành khách lúc nãy kêu lên. Không phải hồi nãy anh nói phải đợi 4 tiếng hay sao? Thì thợ sửa đường hầm nói cần 4 tiếng nữa mới sửa xong. Bây giờ ông nói chỉ cần 2 tiếng là đủ rồi. Nhân viên xe lửa nói xong, lại quay mình về phía đường hầm, đi sang toa khác. Hành khách vội vàng chạy đến bên trạm điện thoại. Cha, cha, cha nghe con nói nè, không phải còn 4 tiếng, mà chỉ còn có 2 tiếng thôi. Thật xui xẻo. Được rồi, cha sẽ cố gắng hết sức. Có lẽ chỉ 1 tiếng nữa là có thể làm xong. Hành khách vừa gác máy, lúc này, người nhân viên trong đường hầm đi ra, vừa đi vừa huýt sáo. Thợ đường hầm này làm việc rất tích cực. Ông nói chỉ cần 1 giờ nữa là xong. Hành khách lại vội vàng gọi điện thoại lần nữa. Cha ơi, vừa rồi con nói sai rồi, không phải 2 tiếng mà là 1 tiếng. Thật là rắc rối. Nửa tiếng nữa thì cha không thể làm xong việc này được. Hành khách lại gác ống nghe. Nhân viên xe lửa từ trong đường hầm đi ra. Ôi, thật là tức cười. Ở bển nói rằng chỉ cần nửa tiếng nữa thôi. Thằng cha nhân viên này thật là đáng ghét. Không phải là cứ nói nhảm sao? Hành khách vừa chạy vừa thét vào ống nghe. Cha ơi, 10 phút nữa cha đến được không? Ừ, được, được. Con trai ơi, dù có chết, cha cũng cố gắng làm xong việc này. Trời ơi, công nhân sửa đường ở đây á, thật là ngộ ghê á. Vừa mới than xong, công việc nhiều quá, bây giờ lại nói chỉ cần 10 phút nữa là có thể sửa xong. Nhân viên xe lửa nói với người hành khách, tin mới nhất vừa nhận được. Đồ khốn, hắn làm cái quái gì thế? Hành khách lầu bầu chửi, vừa nhấc điện thoại lên. Cha ơi, nghe con nói nè, cha con mình không gặp nhau được rồi. Thằng cha sửa đường dây ở đây lần đầu tiên nói là tàu phải dừng lại 4 tiếng. Bây giờ thì lại nói là chỉ cần 10 phút thôi. Thật là đồ khốn. Nhưng con đừng lo, cha sẽ đến ngay đây. Xin mời hành khách lên tàu. Tàu sắp chạy rồi. Từ trong đường hầm, tiếng của nhân viên xe lửa vang lên. Tạm biệt cha. Hành khách la to, họ không muốn cha con chúng ta gặp nhau. Đợi chút đã, con trai, cha xong rồi, đừng gác máy. Người cha thở hổn hển nói. Lúc hành khách đó nhảy lên tàu, cũng là lúc tàu chuyển bánh. Hành khách vẫn còn ngóng về ngôi nhà nhỏ của người công nhân sửa đường. Ngóng về một người đàn ông đang dùng chiếc mũ lau khô những giọt mồ hôi đẫm khắp mặt ở trong cửa sổ ngôi nhà. Trong phòng điện thoại, ông nghe vẫn còn vọng đến tiếng của người cha từ nơi xa. Cha xong rồi, con trai à. Cha xong rồi. Đứa con được đúc bằng vàng. Tác giả Trương Dương. Vào những năm 20 của thế kỷ 20, mặc dù còn nhỏ, cha tôi đã rời quê nhà ở Sơn Đông để đi làm giàu. Sau năm 1949, cha định cư ở thành phố Kim Sơn, Hàn Quốc. Vì từng là học trò của một nhà buôn ở Thượng Hải, nên ở Hàn Quốc, cha vẫn tiếp tục sống bằng nghề này. Sau khi cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên kết thúc, việc làm ăn của cha ngày càng phát đạt. Những bức ảnh cha chụp lúc đó rất vui và tràn đầy sức sống. Mọi việc thay đổi từ lúc tôi lên 1 tuổi, tôi lại mắc bệnh phong. Cha đã dốc hết tình yêu thương của mình để lo lắng chăm sóc cho tôi. Hàng xóm ở Kim Sơn đều rất ngạc nhiên, không hiểu sao cha lại dám bỏ số tiền lớn như thế để chữa trị cho tôi. Mãi đến những năm sau này, họ vẫn gọi tôi là đứa con được đúc bằng vàng. Và họ cũng rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao tài sản của cha tôi lại tiêu hao nhanh như thế. Toàn bộ tài sản của cha tôi đều bị người ta lừa, mất sạch. Lúc tôi vừa mới bị mắc bệnh không lâu, một người họ hàng xa đã chủ động đến giúp cha tôi tìm bác sĩ, vì thế rất được cha tin dùng. Sau đó, ông ta giới thiệu cha với một số người nữa. Những người này thuyết phục cha tôi đầu tư vào xây dựng một khách sạn du lịch ở Kim Sơn. Khi tòa nhà 8 tầng chưa xây dựng xong, cha tôi phát hiện ra mình đã sa vào một cạm bẫy. Những người đó sau khi đã lấy hết tiền của cha tôi, đều cao chạy xa bay. Khách sạn bị cấm thi công, cha tôi buộc phải bán toàn bộ gia tài để trả nợ. Một buổi tối trời mưa tầm tã, cha tôi bị buộc phải bán nốt cái điện thoại nhà tôi. Hình ảnh ấy suốt cả cuộc đời tôi không thể nào quên, lúc đó cha 50 tuổi. Sự nghiệp của cha sụp đổ, cha cũng từ chức lãnh đạo hội người Hoa ở đó. Điều duy nhất khiến cha được an ủi là căn nhà vẫn còn, cả nhà không đến nỗi phải sống cảnh màn trời chiếu đất. May mà cha có thể dựa vào tài viết chữ đẹp, sử dụng bằng tính nhanh nên có thể nuôi được cả nhà sống qua ngày. Cha rời Kim Sơn đến một thành phố khác làm kế toán. Mấy năm sau đó, mẹ tôi mất, cha trở lại Kim Sơn tìm được công việc thu tiền ở hội người Hoa. Mỗi ngày thu được số tiền ít ỏi ấy, cha phải vất vả đi không biết bao nhiêu nhà, qua bao nhiêu con hẻm và còn phải chen lấn trên xe buýt nữa. Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là cho dù công việc của cha tuy không có vẻ gì là quan trọng, nhưng cha lại rất chú trọng đến chữ tín và trách nhiệm. Cho dù là mùa nào, thời tiết ra sao, cha đều mặc chiếc áo khoác tinh tươm, chiếc áo sơ mi trắng tinh và thắt chiếc cà vạt thật đẹp. Đến tối, cha lại ngồi vào bàn, chăm chỉ tính sổ sách trong ngày. Cha sử dụng bàn tính rất nhanh, tiếng bàn tính vang lên nghe rất vui tai. Cuối cùng, cha cất tiếng nói nhẹ nhõm. Không sai đồng nào. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi qua. Cho dù chúng tôi còn nghèo, thu nhập phần nào trong gia đình nhờ vào đồng lương của cha, mặc dù số tiền cha kiếm được so với trước kia chỉ đủ để cha cùng bạn bè đi ăn một bữa cơm. Số còn lại thu được do cho thuê nhà. Khi lên trung học, tôi bắt đầu thất vọng về cha. Một hôm, khi nghe bạn bè tôi kể chuyện cha nó sau khi thất bại, đã phấn đấu khôi phục lại sự nghiệp như thế nào, tôi bắt đầu thấy coi thường cha, sự hoài nghi trỗi dậy trong tôi. Tại sao cha không bắt đầu lại từ đầu? Cha chỉ mới 50 tuổi thôi, đây là thời điểm sung sức nhất của đàn ông mà. Tôi cảm thấy công việc cha đi thu mớ tiền lẻ, tôi đến lại cầm cuội đếm từng đồng từng cắc, thật là vô vị. Tôi nghĩ rằng phải chăng cha hèn nhát, không còn ý chí vươn lên làm lại từ đầu. Tôi cũng không thể chịu đựng được việc cha nói mãi những đạo lý bên tai tôi. Ông sợ tôi khó thích nghi với cuộc sống, luôn luôn nhắc nhở tôi cần phải cẩn thận. Tôi nghĩ thái độ bi quan của cha đối với cuộc sống là do bị người ta lừa gạt mới trở nên như thế. Cho nên tôi đã không nghe lời dạy bảo của cha. Sau hai lần tranh cãi kịch liệt, tôi và cha xảy ra cuộc chiến tranh lạnh, không nói chuyện với nhau nữa. 18 tuổi, tôi đi học đại học ở Đài Loan. Từ đó ngày càng bất hiếu, ngỗ ngược. Mãi đến nhiều năm sau đó tôi mới liên lạc với cha. May mắn cuối cùng cha con tôi cũng hòa thuận với nhau. Và lúc ấy tôi mới biết rằng cha luôn mong tôi quay trở về với cha. Tuy rằng cha con tôi sống ở hai nơi, nhưng cho dù viết thư hay gặp nhau, cha đều ít nói. Rất nhiều lần tôi hỏi cha bị người ta gạt hết bao nhiêu tiền. Cha chỉ cười không nói gì, nhưng dường như cha con tôi lại càng hiểu nhau hơn. Một buổi chiều, sau khi đọc xong bức thư của tôi, cha đi ngủ và ông đã mãi mãi không bao giờ trở dậy. Cha ra đi rất nhẹ nhàng vào tuổi 79. Không lâu sau đó tôi mới thật sự hiểu cha. Đó là lúc tôi 40 tuổi, sự nghiệp của tôi gặp khó khăn nghiêm trọng. 8 năm trời, dồn tất cả tâm huyết của mình vào đó, vừa mới ngồi vào vị trí chủ tịch, công ty gặp phải khó khăn, tôi vô cùng chán nản. Một hôm, sau khi thắp hương ông bà, dường như tôi cảm thấy cha đang đứng trước mặt tôi và vỗ vai tôi cười nói: "Con trai cưng của cha, không hề gì, con mới 40 tuổi, còn có thể bắt đầu lại từ đầu mà." Dần dần, tôi thoát khỏi cái hố sâu thẳm đó và bắt đầu lại sự nghiệp. Quan trọng là cuối cùng, tôi cũng hiểu được tại sao cha không nói cho tôi biết sự nghiệp của cha đã tiêu tan như thế nào. Tôi cũng hiểu được tại sao sau khi đã mất đi một gia tài lớn, cha vẫn có thể sống bình thản trong cảnh nghèo. Thậm chí tôi càng hiểu tại sao cha lại có thể chăm chỉ tỉ mỉ với công việc thu tiền hèn mọn của mình. Đã là một người yêu lao động thì không cần phải tìm cách giải thích cho sai lầm hay biện minh cho chính mình. Dù họ phải làm những việc nhỏ bé tầm thường, nhưng lúc nào họ cũng làm với tất cả sự cẩn trọng và đầy trách nhiệm, và có thể ngẩng cao đầu tiến về phía trước, cho dù đó là con đường bằng phẳng hay đầy chông gai. Một hôm, tôi đi taxi và tình cờ trò chuyện cùng anh tài xế. Được biết rằng năm 1964, con gái anh bị sốt bại liệt. Mới đầu chúng tôi chỉ nghĩ là bị cảm, anh tài xế nói. Sau đó tôi thấy cháu không thể đứng được, vừa đụng vào đầu gối cháu là cháu liền ngã xuống ngay. Tôi nghĩ thôi rồi, sốt bại liệt rồi. Tôi nghĩ anh tài xế sẽ nói tiếp, sau này nó làm sao khỏi bệnh đây. Nhưng anh ta lại nói, tôi nghĩ chúng tôi phải trải qua những tháng ngày chi tiêu thật tiết kiệm đây. Nghe anh ấy nói mấy năm nay anh mang nợ rất nhiều, tôi chợt nhớ đến cha tôi. Lúc tôi bị bệnh, cha có thể không cần tốn nhiều tiền như thế để trị bệnh cho tôi. Tôi chính là nguyên nhân gián tiếp để khiến cha tôi từ một người giàu có trở thành một người nghèo rớt mồng tơi. Lần đầu tiên tôi nhận ra bây giờ tôi có thể giống như mọi người bình thường là do cha tôi đã dốc hết gia tài để trị bệnh cho tôi. Không những thế, cha còn dành cho tôi tất cả tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc. Tôi thật sự là đứa con được đúc bằng vàng. Nghĩ đến đây, nước mắt bỗng tuôn rơi. Tôi phải cố dằn lòng, không để mình bật lên tiếng khóc trước mặt anh tài xế. Hai cái bánh bao nhân cải. Tác giả: Chu Hải Lượng. Có lẽ trong thời gian 2 năm, hai cái bánh bao chính là bữa ăn trưa của ông. Trong trí nhớ tôi lúc ấy, dường như là việc của những năm 80 vào thế kỷ trước. Tôi và anh trai đều còn rất nhỏ, hỉ mũi chưa sạch. Nhiệm vụ mỗi ngày là dành cho được bữa ăn ngon nhất trong ngày. Cha đi làm thợ đá ở Đại Sơn, cách nhà khoảng 30 km. Mỗi sáng sớm đạp chiếc xe cà tàng đi làm và chiều tối lại đạp về. Hai cái bánh bao là bữa ăn trưa của cha. Mẹ phải thức dậy lúc trời còn chưa sáng để làm cho cha đem theo ăn. Tuy nói là hai cái bánh bao, nhưng thật ra đó là hai cái bánh rẻ tiền nhất. Trong đó chẳng có miếng thịt nào cả, ngoài mấy giọt mồ hôi ra thì đó chỉ là củ cải trắng mà thôi. Sức khỏe của cha kém, công việc của cha mỗi ngày là vác một cây búa hơn 50 kg, dùng lên hàng ngàn lần. Hai cái bánh bao đó là phần lương thực giúp cha có thể tiếp tục công việc. Nhớ lại lúc ấy, nhà thực sự có được bột mì ăn là quý lắm rồi, nhưng lại không được mãi như thế. Tuổi thơ của chúng tôi là thế. Tôi và anh trai rất ghét những bánh ngô hấp với khoai lang, do đó bánh bao của cha trở thành thứ mà chúng tôi khao khát có được. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn cảm thấy xấu hổ cho tuổi thơ khờ dại, nông nổi của mình. Để đòi được cái bánh bao, tôi và anh trai ngày nào cũng ra đầu xóm đón cha. Khi nhìn thấy bóng cha, chúng tôi liền lớn tiếng gọi. Lúc ấy cha mỉm cười, lôi từ trong túi ra hai cái bánh vốn là bữa ăn trưa của cha để cho anh em tôi mỗi đứa một cái. Tuy bánh bao không thật ngon, nhưng vẫn đủ làm dịu cơn thèm khát của chúng tôi. Cuộc sống cứ thế kéo dài 2 năm. Trong thời gian đó, hai anh em chúng tôi không dám nói với mẹ điều này. Cha cũng không nói gì với mẹ cả. Cho nên trời chưa sáng, mẹ lại thức dậy thắp đèn làm bánh cho cha, và đó trở thành quà vặt cho hai anh em tôi. Sau đó trong nhà dần có đủ bột mì để ăn, hai anh em chúng tôi không còn thích thú với việc ăn bánh nữa. Lúc ấy hai cái bánh bao mới thuộc về phần cha, và lúc đó hai anh em chúng tôi đều đã vào lớp 1 rồi. Nhưng chuyện hai cái bánh bao ấy nhiều năm sau này, tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cha. Vì đó không phải là quà vặt, mà là phần ăn trưa của cha. 2 năm ấy, vì hai anh em chúng tôi mà cha không ăn trưa. Nghĩ lại, tôi luôn cảm thấy hối hận và nghĩ rằng cả đời tôi không thể báo đáp được việc cha đã nhường bánh bao cho chúng tôi ăn. Mấy năm trước đây, về thăm nhà, ăn cơm xong, nhắc lại chuyện cũ, cha lại kể cho chúng tôi nghe chuyện đã làm ông đau xót mãi không thôi. Cha nói, thật ra thì cha cũng đã ăn ở nơi làm rồi, nhưng là mua một cái bánh ngô cứng để ăn. Có một hôm, cha phải làm thêm, cho nên không kịp mua bánh. Sau đó do đói quá, cha đã ăn hết 2 cái bánh bao để dành cho chúng tôi. Thế là Khi về đến đầu xóm, thấy hai anh em chúng tôi đã đứng đón cha theo thói quen, và lúc chúng tôi kêu to, cha về rồi. Cha xoa hai bàn tay, cảm thấy day dứt vì đã làm cho chúng tôi thất vọng. Cha nói, tại sao cha lại ăn hết hai cái bánh? Thật ra, cha có thể chịu đựng đến khi về được nhà. Cha nhớ lúc đó, các con rất thất vọng, còn cha thì suýt chút nữa đã bật khóc. Cha nói, vì chuyện này mà cha day dứt hơn 20 năm nay. Thật ra thì chúng tôi không còn nhớ đến chuyện ấy nữa, hoặc có thể lúc đó chúng tôi thực sự thất vọng, nhưng chúng tôi đã quên rồi. Tôi chỉ nhớ tuổi thơ khờ dại của mình, hoặc có thể lúc ấy tôi không cần hai cái bánh bao đó. Nhưng cha và chúng tôi đã vì chuyện ấy mà day dứt suốt hơn 20 năm nay.